Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học tập Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục chương 2, nói rõ cái phương pháp niệm Phật phần 3. Đoạn này Hòa Thượng nhắc Ngẫu Ích Đại Sư nói được rất hay: giảng sanh phẩm vị cao thấp là ở công phu niệm Phật sâu cạn, không phải là niệm Phật nhiều hay ít. Sâu cạn từ ở nơi đâu mà tính? Là từ ở nơi tâm thanh tịnh mà tính. Chỗ này chúng ta phải hiểu rõ tất cả điều là gì, phải phát khởi từ ở tâm của chúng ta. Tâm chúng ta càng thanh tịnh, càng tương ứng với cái tự tánh, thì chúng ta mới càng tương ứng với thế giới tịnh độ. Chứ không phải là chúng ta nhồi nhét đến mà đến phiền, đến mình phiền não mà người khác cũng phiền não. Có lần tôi nghe Hòa Thượng nói, nếu bạn niệm Phật, bạn nghe Pháp mà bạn phiền não, vậy thì bạn đi nghe nhạc tốt hơn. Nếu bạn nghe nhạc mà tâm bạn không phiền não, vậy thì bạn đi nghe nhạc tốt hơn. Lúc đầu tôi nghe lời nói này, cảm thấy cũng hơi lạ. Nhưng mà khi nghĩ lại, rồi trong cái sự hành trì của mình thấy đúng như vậy. Cũng giống như là lời nói của cư sĩ Bàn Thế Thanh: việc tốt không bằng không việc gì, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc cũng không bằng không việc gì. Tại vì những việc, nhiều việc mà để cho tâm mình phiền não, rồi mình lại làm cho người khác phiền não, vậy thì chẳng phải là nhiều việc không bằng ít việc sao? Mà cho dù ít việc đi chăng nữa mà vẫn bị phiền não, tâm không thanh tịnh, vậy thì không bằng không việc gì. Cho nên chúng ta phải hiểu, đừng nghe để hiểu lầm câu nói này của Tổ sư Đại Đức. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải, tâm chúng ta phải thanh tịnh. Còn làm nhiều việc mà tâm không thanh tịnh, làm nhiều việc mà tâm nhiều vướng bận, dính mắc, vậy thì thôi đừng làm việc gì. Nhưng chúng ta phải nên nhớ, cái đoạn hôm qua chúng ta học, Hòa Thượng nói, tâm Bồ Đề là căn bản. Nhưng cái tâm này phải xây dựng ở trên pháp môn Đại Thừa để mà xây dựng.
để mà kiến lập. Đại thừa là gì? Là rộng lớn. À, nếu như chúng ta không từ ở nơi cái tâm rộng lớn mà phát tâm, thì tâm Bồ Đề không thể khai mở. Cho nên đừng nghe nói là việc nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Mình chọn là không việc gì. À, mình chọn không việc gì vậy thì tâm Bồ Đề mình không thể khai mở. Nếu cái chỗ này mà chúng ta không có cùng nhau phân tích thì chúng ta nhiều người sẽ ngộ nhận. Mà thật sự cũng đã có nhiều người ngộ nhận rồi. Họ chọn cái giải pháp là gì? Không làm gì cả để khỏi phiền. Nếu cái giải pháp đó mà tốt thì chư Phật Bồ Tát cũng sẽ chọn cái giải pháp đó. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện gì? À, mọi người thử nghe. Địa ngục dĩ không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục mà chưa rỗng không thì thề không thành Phật. Chúng sanh mà chưa độ được hết thì thề không chứng quả Bồ Đề. Là quả Phật đấy. Chúng ta học, chúng ta phải nghe từng lời nó rõ ràng. À, chứ không phải nghe một cách hàm hồ, nghe một cách qua loa. Thế thì chúng ta sẽ làm sai đấy. Tâm Bồ Đề phải xây dựng ở trên Phật Pháp Đại Thừa. À, nếu không ở trên Đại Thừa mà mở tâm, vậy thì tâm Bồ Đề của mình không thể khai mở. Phật Pháp Đại Thừa là gì? Pháp môn Đại Thừa là gì? Pháp môn rộng lớn. Thừa là xe, đại là lớn. Chiếc xe rộng, chiếc xe lớn, chiếc xe to, chở được nhiều người. Vậy thì phải là gánh vác tất cả các việc mà chư Phật Bồ Tát đã làm, gánh vác tất cả các việc mà cổ thánh tiên hiền đã làm. À, nhưng phải biết rằng làm mà không làm, dùng cái tâm đó mà niệm Phật, vậy thì mới tương ưng được với Phật A Di Đà. Còn nếu mà dùng cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm trốn tránh trách nhiệm, gọi là né tránh những khó khăn, vậy thì người đó niệm Phật bao giờ thì tương ứng được với Phật? À, mọi người thử nghĩ xem. A-di-đà Phật, A-di-đà đã phát nguyện kiến tạo nên một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phát nguyện với thầy mình. Lúc đó Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Một Tỳ Kheo tên là Pháp Tạng. Phát nguyện với Phật Định Từ Đại Vương. Con sẽ kiến lập một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tạo một thắng địa để chúng sanh có một nơi tu hành thẳng đến thành Phật. Đâu phải phát nguyện xuống đâu. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, từ cái công đức tu hành của mình mà kiến tạo đến một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì chúng ta muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm hạnh của chúng ta phải giống như Phật. Chúng ta thấy quân tử ở thế gian người ta còn thấy lợi là không màng, thấy khó dấn thân vào, Hả? Quân tử nè, rồi mấy hiền nhân nè, mấy thánh nhân. Quân tử là bậc thấp nhất đấy, ở thế gian. Quân tử mà thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Còn mình lại là người học Phật, xưng là đệ tử của Phật, trốn tránh trách nhiệm, lắm nhận tìm nhẹ. Được không? Thật ra thì cũng có rất nhiều người mười mấy hai mươi năm qua tôi đi khắp miền Nam Bắc, mà rất nhiều người họ chọn cái giải pháp là gì? An ổn. Họ cho rằng như vậy thì tâm của họ nó mới thanh tịnh. Họ ngộ nhận thôi. Họ chỉ ngộ nhận là họ thanh tịnh. Nếu mà tâm họ thanh tịnh thì hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ thanh tịnh. Vậy thì làm gì có việc mà người ta phiền não gì mình? Hả? Ở trong cái lớp học của chúng ta đây, có người niệm Phật suốt ngày đêm, lại Phật có thể nói là 500 cả ngàn lại, mà mấy năm liền như vậy, tâm có thanh tịnh không? Tâm thanh tịnh mà chồng nói mày mà về cực, mày mà đọa địa ngục, tao cũng xuống địa ngục bóp cổ mày nữa. Đấy, cái việc này là việc thật đấy. Nếu mà tâm mình thanh tịnh thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển mà. Cho nên rất nhiều người tu hành, người đi nói chung, mà nói riêng là người niệm Phật, đều ngộ nhận, đều hiểu lầm, tự cho mình rằng như vậy là thanh tịnh, tìm một cái giải pháp gọi là an toàn. Cho nên là tâm Bồ Đề, phát được cái tâm của mình, muốn mở được cái tâm mình rộng lớn, phải xây dựng ở trên Phật Pháp Đại Thừa. Là phải là tâm mình luôn luôn rộng mở. Quân tử thế gian mà người ta còn thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Mình tự xưng là mình là đệ tử Phật mà thấy khó thì chuồn mất, thấy lợi thì có mặt. Đem cái tâm này mà học Phật, đem cái này cái tâm này mà niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc, thì chắc chắn là tôi hay nói cũng vãng vậy, nhưng mà vãng lai chứ không phải vãng sanh. Đây là nguyên nhân tại sao mà nhiều người niệm Phật mà người vãng sanh thì càng lúc càng ít. Cho nên chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nhưng phải phát tâm Bồ Đề. Hai việc này nó phải tương bổ tương thành. Tâm Bồ Đề là tâm phục vụ chúng sanh. Thậm chí chúng ta niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vì chúng sanh mà vãng sanh. Vì những người vì những chúng sanh đau khổ mà vãng sanh, chứ không phải vì ta mà vãng sanh. Thật ra ngày xưa tôi cũng cảm thấy lờ, nó cũng cảm thấy rất là lờ mờ, không hiểu thế nào là tâm Bồ Đề. Nhưng sau khi học 1200 chuyên đề thì mới gọi là mới hiểu thêm một chút về tâm Bồ Đề. Mọi người thử nghĩ xem, một bậc quân, một người quân tử ở thế gian đó, mà họ còn thấy lợi không màng nữa, thấy khó thì vẫn thân vào, sẵn sàng hy sinh cho cái sự, cho lợi ích chúng sanh. Người ta sẵn sàng làm những việc làm mà hy sinh cho quốc gia, cho dân tộc. Còn chúng ta tự khoe là đệ tử của Phật, đệ tử của A-di-đà, mà việc gì cũng tránh né, không dám gánh vác, làm việc gì cũng gì cũng sợ khổ, sợ khó, và sợ sai. Hả? Làm sao mà sai được? Sai là gì? Chúng ta sai, trong chúng ta còn tự tư tự lợi, còn danh vọng lợi dưỡng, còn hưởng thụ năm dục sáu trần, còn tham sân si mạng, nhất định sai. Những thứ đó phải được kiểm soát thì nhất định không sai. Mỗi chúng ta đây ai cũng sẽ sai. Bản thân tôi đây cũng vậy. Ngày ngày phải nỗ lực. Sáng nay giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy rồi là không phải là thôi ngủ tiếp đi, chờ cái điện thoại nó reo. Không có. Đã thức dậy rồi thì phải nhìn đồng hồ xem. À, mới có 2 giờ 28 phút à. Thì anh ngủ tiếp đi. Nhưng mà nếu 3 giờ 1 phút thì phải ngồi dậy. 2 giờ 59 phút thì được nằm tiếp. Nằm đến điện thoại reo. Mà nếu 3 giờ 1 phút thì phải ngồi dậy. Thỏa thuận một cách gọi là cương quyết như vậy. Các vị thấy, mọi người thấy. Đừng nghĩ rằng là mình đã được rồi, cố gắng gì là được lắm rồi. Mình có thể tùy tiện, mình có thể nới lỏng. Không có. Không được nới lỏng. Nguyên tắc là nguyên tắc. Vậy thì làm sao mà làm sai? Có những người làm việc tuy rằng không có nói ra, nhưng mà tôi thấy một chút danh nổi lên, một chút cái ta nổi lên thì bắt đầu là phiêu rồi. Mà để ý mà xem, cái ta lúc nào nó cũng chực chờ để nó nổi lên. Tại sao dùng cái từ nổi? Nó vượt trội hơn tất cả các thứ. Thử hỏi, mình thử nghĩ xem, một khi cái ta mà nó nổi lên rồi, ta làm cái của ta nhiều thứ lắm, thế thì là bắt đầu là ảo, là phiêu rồi. À, thì chắc chắn là sẽ có sai. Vậy thì xem lại cái tâm của chúng ta còn thanh tịnh nữa không? Tâm không còn thanh tịnh. Dùng cái tâm đó mà niệm Phật. Vậy thì cả cái buổi niệm Phật đó nó cũng là cái ta ngạo nghệ nó đang niệm Phật. Vậy thì làm sao mà tương ứng được với A-di-đà. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư Tịnh Độ nói cho chúng ta biết, phẩm vị vãng sanh cao thấp là không ở cái công phu niệm Phật sâu hay cạn. Không phải mình niệm nhiều hay ít. Không phải tính từ ở nơi chỗ này. Mà tính ở chỗ tâm bạn thanh tịnh. Hòa thượng nói, nếu tâm mà thanh tịnh, vậy thì chỉ cần đề khởi vài câu Phật hiệu, là đã tương ương với Phật rồi. Vậy thì chỗ này chúng ta đã hiểu. Vì sao nhiều người học Phật hay những người niệm Phật không thể tương ương với Phật? Thế ngày ngày vẫn giữ cái tâm, cái tâm phàm phu đó, đầy những chấp trước, thì hỏi làm sao mà không có chướng ngại, làm sao mà có được cái thành tựu. Có người hỏi Hòa Thượng rằng, Hòa Thượng ơi, từ ngày mà Hòa Thượng ra ngoài thuyết pháp độ sanh, làm nhiều việc Phật sự, có bị chướng ngại gì không? Ngài nói chưa hề có chướng ngại. Thì chúng ta biết tại sao Ngài không có chướng ngại. Không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng. Không phải vì danh vọng lợi dưỡng mà làm, cũng không phải vì tham sân si mạng mà làm, cũng chẳng có ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, cho nên không có chướng ngại. Cho nên ngày ngày ta phải quán chiếu cái nội tâm của chính mình, phải điều chỉnh cái nội tâm, từ ngay cái nội tâm của chính mình. Vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì thì việc đó là công đức. Vì tâm thanh tịnh mới có công đức. Mà trong công đức là có phước báo. Trong phước báo thì không có công đức. Mà người học Phật chúng ta thì phải cần cầu công đức, tâm thanh tịnh. Bởi nhà Phật có câu là gì? Lửa thiêu gừng công đức. Khi mình sân hận nổi lên, vậy thì tâm thanh tịnh của mình không còn. Có nghĩa là đã thiêu hết, đã cháy hết đi, phá nát cái đi cái tâm thanh tịnh của mình rồi. Tâm thanh tịnh của mình đã bị hỏng, vậy thì công đức không còn. Mà không còn tâm thanh tịnh nữa, tâm không còn thanh tịnh nữa thì sao? Thì tập khí của mình nó nổi lên. Hằng ngày tham như thế nào, nó sẽ tham như thế đó. Tài sắc danh thực thì thằng nào mạnh nó sẽ đến trước. Mà một thằng đến trước rồi mấy thằng kia đâu phải không đến đâu. Nó là bạn thân chí cốt mà. Một thằng đến là bốn thằng kia cũng đến. Cho nên là nhà Phật có câu là gì? Hiểu khó, làm dễ. Hiểu được thấu, hiểu được tường tận rồi, hiểu được thấu suốt rồi, thì chúng ta sẽ làm không có. Việc mà giảng sanh không khó, nếu chúng ta đã hiểu một cách tường tận, hiểu một cách thấu suốt, vậy thì chúng ta làm nó không khó. Còn hiểu chưa tường tận, hiểu chưa thấu chút, hiểu một cách lờ mờ, cho nên làm nó khó. Có người nói hỏi hòa thượng rằng, hòa thượng ơi, sao con không thể nhất tâm vậy hòa thượng? Hỏi một câu hết sức là ngây ngô. Hỏi làm sao mà con không thể nhất tâm vậy hòa thượng? Hả? Làm sao nhất được? Nhất là một. Nhất là nhất tâm là tâm chỉ có một. À, một cái tâm thanh tịnh rỗng lặng. À, nhưng mà mình chất đầy ở trong đó, hằng ngày buồn vui thương ghét giận hờn phải quấy tốt xấu thành bại được mất hơn thua, nó đầy ở trong đó, làm sao mà không, làm sao mà nhất tâm được? À, tâm làm sao thanh tịnh? Làm bất cứ việc gì cũng là gì, khởi lên phân biệt, khởi lên chấp trước. Làm mà tốt, thuận ý vừa lòng thì cảm thấy rất là hoan hỷ. Còn việc mà không thuận ý vừa lòng thì sao? Cảm thấy rất là phiền não. Vậy thì làm sao mà nhất tâm? Cho nên hòa thượng dạy, cái việc trước tiên là phải buông xả. Buông xả đây là buông xả nội tâm. Đừng đem cái nội tâm nó ở trong nội. Đừng đem những cái phiền não nó hoành hành cái nội tâm của mình. Những cái thứ mà nó đủ thứ gọi là lục cục lòn hòn, hả? Nó hoành hành nội tâm của mình. Cái gì là lục cục lòn hòn? Đấy, tốt. Buồn vui thương ghét giận hờn phải quấy tốt xấu hơn thua thành bại được mất. Ngày ngày chúng ta bị những thứ này nó chi phối. Bao giờ những thứ này mà nó ít đi thì mới gọi là công phu, mới có công phu. À, chứ còn những thứ này nó vẫn hiện hữu. Vậy thì cho dù chúng ta niệm Phật một ngày 10 vạn câu, lại Phật một ngày 1000 lại, thì giống như tổ sư Đại Đức đã nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Uổng công ở đây là gì? Đừng có hiểu lầm. Thay vì chúng ta vãng sanh, có thể thành Bồ Tát Bất Thối, có thể thành Phật, nhưng mà chúng ta không đạt được. Chúng ta thì tạo được cái phước quả báo ở cõi người, ở cõi trời. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng uổng công có nghĩa là không phải là công, gọi là không có công, không. Đáng lẽ ra chúng ta phải đạt được cao hơn. Giống như chúng ta gặp được Phật, học được Phật, phải làm được Phật. Còn cái này thì chúng ta chỉ có được phước để ở cõi người, ở cõi trời mà thôi. À, như vậy thì tổ sư Đại Đức không cho đó là có thành tựu. À, vì sao vậy? Cõi người rồi cũng đi vào luân hồi, cũng đi vào sanh tử, rồi đi vào luân hồi. Cõi trời cũng đi vào sanh tử, rồi cũng đi vào luân hồi. Cho nên có nhiều người cũng thắc mắc đó. Sao mà uổng công? chắc chắn là phải tốt hơn mấy người đi đánh bài, mấy người đi làm những việc ác, những việc xấu chứ. Mà sao tổ sư nói nghe nó đau mồm rác họng chỉ uổng công. Có người nói vậy thì thôi khỏi cần phải khổ sở vậy. À, làm tất cả những việc gì thích làm thì làm. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này. Uổng công ở đây là đáng lẽ. Lẽ ra chúng ta phải tốt hơn rất là nhiều. Như Phật Pháp đã từng nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nay đã được thân người, người ta thân người què quặt, thân người đầy những đau khổ. Mà còn chúng ta thì lại thân người gọi là đầy đủ, có thông minh, không có ngờ, không có ngờ ngợt, không có ngớ ngẩn. Thân người đã tròn vẹn rồi lại gặp được Phật Pháp. Mà Phật Pháp thì chúng ta đã học, đã gặp được chánh pháp. À, rõ ràng không phải Phật, không phải chánh pháp là do mình nói. Cái chỗ này mọi người cũng chú ý. Tà pháp nó cũng nói là chánh pháp. Cái chữ chánh đó với chữ tà nó khác nhau ở chỗ nào? Xa lìa đi những cái tập khí phiền não của mình thì đó là chánh. Còn vẫn y nguyên những cái tập khí phiền não của mình thì đó là tà. Nơi nào dạy mình phải bỏ đi tham sân si, mà ngạo mạn, bỏ đi cái tự tư tự lợi, bỏ đi cái danh vọng lợi dưỡng, bỏ đi cái hưởng thụ năm dục sáu trần thì đó là chánh. Còn nơi nào mà dạy chúng ta những cái thứ gọi là thêm lớn những cái thứ đó thì đó là tà. Mình nghe câu nói người ta nói phải có thật mới vượt được đạo chứ. Thế thì bây giờ phải đi phải tranh thủ mà đi kiếm. À, nhiều danh vọng, nhiều lợi dưỡng vô. Mình cũng làm, họ nói làm vậy thì nó phải vướng vào tội đấy. Không sao, làm đi rồi có tiền thì cúng dường, cúng nhiều vào. Đấy, phần nhiều người ta nghe cái chỗ này là người ta bị lầm hết. Gọi là gì? Đới công chuộc tội. Làm gì có việc đó. Phật Pháp dạy chúng ta việc tốt, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Làm gì có việc mà tùy tiện tạo ác để rồi lấy những cái đó để cúng dường Phật Bồ Tát. Phải cúng dường Phật Bồ Tát không? Hay là cúng dường những con người thích hưởng thụ? Cho nên chỗ này người ta cũng nói người ta là chánh pháp. Họ đang nói chánh pháp. Vậy thì chánh hay tà phân biệt ở chỗ này. Nếu là chánh thì phải xa lìa những tập khí phiền não. Mà 16 chữ ở trong chuyên đề, 1200 chuyên đề chúng ta quả thật nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Thật ra mà nói, mình không khởi ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, vậy thì mình không hưởng à? Mình hưởng còn cao cấp hơn người ta đấy. Mình ăn thứ gì cũng được, miễn no là được rồi. Đâu cần thiết phải như thế này mới được, như thế kia mới được. Ngày ngày mình rau đậu thôi, mà rau đậu mình ăn rau đậu thôi mà cảm thấy rất là vui, đó là hưởng thụ chứ gì nữa. Còn họ ăn đủ thứ, nhưng mà có vui đâu. Đâu phải thế gian người ta nghĩ rằng hưởng thụ chính là phải ăn những thứ mắc tiền, đến những nơi sang trọng nhất, tốn rất nhiều tiền, thì họ cho đó là hưởng thụ. Ở cái nhà thì phải triệu đô, họ cho đó là hưởng thụ. Mình thấy những người họ sống rất là bình dị, nằm gác chân chéo ở chứ nằm ở ngoài bờ dừa vậy mà ngủ giấc ngủ cực kỳ là ngon lành luôn. nằm mà còn gác chân chéo mà nằm ở ngoài bờ dừa ngủ mà còn ngáy nữa chứ, khuôn mặt đầy vui tươi, chả có một chút lo. Một hôm hòa thượng kể, hòa thượng nói khi hòa thượng trở về quê nhà thăm bà con thì người ta rất là ngưỡng mộ. Tôi nói chào, nghe nói hòa thượng sống ở Mỹ, hòa thượng mới về thích lắm, ngưỡng mộ. Hòa thượng nói sao các vị ngưỡng mộ, các vị mới là đời sống hạnh phúc an lạc nhất. Giác khúc đi đồng gặp ba bốn bạn già, nó thôi vô uống trà cái đã. Thế thì bỏ quăng cái cuốc đó vô ngồi uống trà, ngồi nói chuyện. Còn người ta nó đâu có được đâu. Đến đúng giờ là phải vào công sở, đúng giờ mới được ra. Ngày ngày, hàng tháng, bill nó gửi về tới tấp. Tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền góp tiền nhà, tiền góp tiền xe, góp tiền góp, nghĩa là góp đồ máy lạnh, tủ lạnh, nói chung là bill góp. Và thường hỏi thì chứ các bác ở đây có ai mà trải qua bị thiếu nợ mà trải qua ngày tháng không? Hôm nay không ai bị thiếu nợ. Không ai bị thiếu nợ chứ, sống rất là thảnh thơi, có gạo ăn gạo, có cháo ăn cháo, chẳng ai thiếu nợ. Vậy mà người ta sống coi như là nợ đầy. Vậy thì mình ngưỡng mộ à? Vậy thì các bác ngưỡng mộ cuộc sống đó. Cho nên là ở cái thế gian này người ta nhầm cho rằng là hưởng thụ, ta nhầm với sự hưởng thụ. Thảnh thơi tự tại không bó buộc, đó mới là hưởng thụ. Bởi vì tôi đi đến đâu á, ngày đầu tiên mà khi tôi ra Hà Nội, tôi bước qua cái cầu tỏ ra, tôi nhìn wow, nhiều thứ để ăn lắm, mà sao ở đây họ nói cuộc sống khó sống lắm. Tôi thấy nhiều thứ để ăn lắm. Rồi dần dần tôi đi vào bên cái phía bên cái đình làng kia, tôi bước vào đó tập thể dục, wow, còn nhiều nữa. Nhiều thứ để ăn nữa, đó mới là sự hưởng thụ chứ. Tại sao mà phải sống như thế này như thế kia mới là hưởng thụ? Cho nên là mình phải hiểu cho rõ giữa cái chánh và cái tà. ai họ cũng nói là họ chánh hết trơn, chứ có ai họ tự nhận họ là tà đâu. Ngày ngày đi móc túi người ta bằng một cách hết sức là văn hóa, hết sức là điệu nghệ, mà cho rằng là chánh. Bởi Hòa Thượng nói một câu mà chắc có lẽ không ai muốn nghe. Và thử nói Phật Pháp chân chánh thì không nhắc đến tiền. Wow, cái câu này nhiều người, Hòa Thượng bị nhiều người mắng lắm. Người ta muốn cất chùa thì cũng phải có nói lên người ta mới biết người ta đem tiền để đến chứ. Không nói làm sao mà biết. Muốn làm Phật sự gì cũng phải nói lên người ta mới biết chứ, không nói làm sao người ta biết. Chứ Hòa Thượng làm biết bao nhiêu việc, Hòa Thượng có xin ai đâu. Nên chúng ta cũng làm việc biết bao nhiêu việc mà chúng ta có xin sợ ai đâu. Cũng có nói với một vài người, và vì họ năn nỉ, họ nói khi nào có làm việc gì thì nhớ cho con biết chứ. Nói một lần, nói hai lần, nói ba lần, thậm chí nói bốn lần thì mới nhớ mà nói, chứ còn không có nhớ mà nói nữa. Rõ ràng chúng ta thấy bây giờ các vườn rau chúng ta khắp nơi hết, từ vườn rau thủy canh cho đến vườn các vườn rau thổ canh. Tôi nói nó dung trùng, nó đẹp mà nó tốt. Tôi nghe các thầy báo cáo tôi rất là vui. Sao người ta trồng nó sâu nang quá trời mà tụi con trồng đây đâu có sâu đâu. Cũng có một ít gì thôi. Đó. Cái hôm mà tôi nghe cái lá bầu mà nó nằm ở dưới chân á, tôi nghe cái mùi. Tôi nói ủa, mấy ông này len lén dịch xịt sâu ở sao ta? Sao nghe có mùi này? Tới chừng tôi hỏi lại, có xịt sâu không? Dạ không. Sao thầy nghe cái mùi đó vậy? Thì tại cái mùi lá bầu già nó có cái mùi giống như là mùi nông dược vậy. Đấy, dạ không. Mà vẫn tốt mịch. Cái lá bầu nó to vậy nè. Rõ ràng là mình khởi cái tâm tốt. Chồng là cũng để tặng thôi mà. Hả? Không phải là cái tâm từ tư từ lợi thì chúng sanh nó cũng cảm vậy. Cho nên Phật Pháp chánh hay tà nói để mọi người phân định. Hòa Thượng nói Phật Pháp chân chánh là không nhắc đến tiền, nói một cách bằng tiếng Hoa gọi là một cái câu thành ngữ là chữ chĩa lèo tan ta xưa là. Nói một cách thẳng thừng quạch tẹt cả. Phật Pháp chân chánh thì phải xa lìa những cái dục vọng phiền não. Tập khí của con người thì mới là chân chánh chứ. Làm gì có chuyện mà thỏa mãn đi cái tập khí của mình. Tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Năm thứ này là năm cái nguyên nhân chính để đưa chúng ta vào địa ngục. Và thường nói bạn tiêm nhiễm một thứ nào thì bạn đã khai một cái đại lộ để đi thẳng vào địa ngục. Vậy thì mày nói Phật nó là chân chính mà vẫn có thể gọi là hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng có cũng không sao. Tự tư tự lợi cũng được, danh vọng lợi dưỡng. Có người nói với Hòa, có người hỏi Hòa Thượng rằng Hòa Thượng ơi, thì thế giới này mà nó có người không tham thì không được Hòa Thượng. Có người phải tham thì nó mới thúc đẩy xã hội chứ. Có một Hòa Thượng nói, có một tờ báo đăng cái lúc mà ở đất nước của Hòa Thượng,
mấy chục năm trước có một tờ báo đăng là tham là thúc đẩy xã hội phát triển. Hòa thượng nói đúng rồi, cái xã hội đó không phải là xã hội của con người, mà xã hội của ngạ, của loài ngạ quỷ. Chứ không phải xã hội con người. Người ta phải biết hy sinh phụng hiến chứ. Người với người, người với người chỉ biết nghĩ, nghĩ lợi ích cho nhau. Ai cũng sống hạnh phúc, ai cũng sống đầy đủ, ai cũng sống ấm no. Chứ làm gì có chuyện mà tham về mình, riêng mình giàu thôi. Vừa qua chúng ta nghe mấy cái vụ đó. Để sống một cái nhà triệu đô, đi xe triệu đô, biết bao nhiêu con người phải đau khổ. Vừa rồi chúng ta cũng nghe báo chí rằng đấy. Cho nên mình học Phật, mình phải hiểu được thế nào là chánh, thế nào là tà chứ. Chứ họ đâu phải họ nói họ chánh là chánh đâu. Rồi họ nói mình tà là mình tà đâu. Họ chánh mà cái gì cũng bán hết chứ. Vậy là chánh sao? Còn mình, họ nói mình tà mà cái gì cũng cho hết chứ. Mười mấy năm trước tôi dạy học, học trò hỏi tôi rằng giáo trình thầy bán bao nhiêu? Tôi nói có bán đồ mua mà, có bán đồ mà mua. Hỏi gì sao? Cho không à? Nó chỉ cần gửi mail thôi thì thầy ơi con muốn xin giáo trình học, gửi liền. Họ bán bao nhiêu, có bán đâu mà mua, không có giá. Hỏi gì sao bây giờ phải làm sao? Cho không mà thì cứ gửi mail là xin là cho thôi. Cho nên mình phải phân định, phải hiểu cho rõ. Muốn niệm Phật có thành tựu thì ở đây tổ sư cũng đã nhắc chúng ta rồi, phải dụng tâm. Từ ở nơi dụng tâm của mình đạt được cái tâm thanh tịnh, từ ở nơi tâm thanh tịnh mà tính. Chứ không phải là ở chỗ chúng ta một ngày niệm Phật bao nhiêu câu, lại Phật bao nhiêu lại. Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.